Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và hòa ái. Kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh tối thứ hai, ngày 27 tháng 7 năm 2015, từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Cùng trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi tối. Thưa quý thính giả, những đồn đoán về đại tướng Phùng Quang Thanh sống hay chết vẫn tiếp tục râm ran trong dư luận. Trong chương trình thời sự hôm nay, Ban Việt ngữ gửi đến thông tin này và trong chuyên mục Điểm Blog, chúng tôi gửi đến ý kiến của giới blogger về người đứng đầu Bộ Quốc phòng Việt Nam hiện nay. Ngoài ra, trong chương trình phát thanh tối nay, Ban Việt ngữ còn gửi đến các tin bài liên quan về cuộc sống làm ăn bất hợp pháp của người Việt ở Thái Lan ra sao, ngư dân Việt Nam xâm phạm lãnh hải đất nước Chùa Vàng sẽ bị xử lý như thế nào. Kính mong quý thính giả đón nghe đến phút cuối của chương trình phát thanh tối thứ hai. Trước hết, mời quý vị nghe phần bản tin chi tiết đầu giờ.
Diễm Thi và Nam Nguyên xin gửi tới quý vị bản tin chi tiết. Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã không có mặt trong một loạt sự kiện quan trọng diễn ra hôm nay ở Hà Nội. Báo chí nhà nước đưa tin, Thượng tướng Đỗ Bá Tị, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã dẫn đầu đoàn quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Tham dự lễ viếng truyền thống này có mặt đầy đủ lãnh đạo Đảng và Nhà nước, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và cả những nhân vật của các nhiệm khóa trước. Ngoài ra, ông Phùng Quang Thanh cũng không hiện diện trong cuộc hội thảo quốc tế triển khai lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Sự vắng mặt của Đại tướng Phùng Quang Thanh tại các sự kiện trọng đại và việc chưa có hình ảnh nào của ông được công bố chính thức kể từ hơn một tháng qua tiếp tục gây ra những lời đồn đoán không hay về sinh mệnh chính trị của ông. Ông Phùng Quang Thanh được mô tả là nhân vật có khuynh hướng thân Trung Quốc. Trước đây có tin cho rằng ông có thể được tuyển cử vào chức Chủ tịch nước hoặc Tổng Bí thư khóa 12 vào sang năm.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng đánh giá cao việc Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc. Tướng Vịnh đã phát biểu như vừa nêu, tại cuộc hội thảo quốc tế, công tác triển khai lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Có mặt tại buổi hội thảo, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Ted Osius nhắc lại tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng Việt-Mỹ và biên bản ghi nhớ về hoạt động gìn giữ hòa bình vừa được ký tại Mỹ trong chuyến thăm lịch sử của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đại sứ Ted Osius cho biết Hoa Kỳ có thể hỗ trợ Việt Nam trong việc đào tạo tiếng Anh, xây dựng cơ sở huấn luyện trong trung tâm gìn giữ hòa bình, hỗ trợ trang thiết bị huấn luyện. Theo Vietnamnet, Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius cho biết, khi gặp Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trước cuộc hội thảo, ông có gửi lời hỏi thăm và chúc sức khỏe Đại tướng Phùng Quang Thanh.
Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius cho báo chí biết, Tân Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hoa Kỳ, Đô đốc Paul Yukon có thể viếng thăm Việt Nam vào tháng 9 này. Theo Tiền Phong Online, Đại sứ Hoa Kỳ đã nói như vừa nêu trong cuộc gặp gỡ Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh tại Hà Nội vào sáng nay, trước khi tham dự cuộc hội thảo triển khai công tác gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc. Đáp lời, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định theo nguyên văn, đây là tín hiệu tốt đối với Việt Nam và sẵn sàng đón tiếp tư lệnh mới của lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ thăm Việt Nam theo thời gian hai bên sắp xếp. Vẫn theo Tiền Phong Online, Đại sứ Ted Osius nhấn mạnh tới sự hợp tác tốt đẹp giữa lực lượng cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ. Ngoài ra, Đại sứ Ted Osius cũng đề cập tới khả năng hai bên tiến tới hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, sản xuất khí tài. Ông Đại sứ nhấn mạnh, vấn đề này có thể trở thành một nội dung thảo luận tại vòng đối thoại về chính sách quốc phòng Việt-Mỹ diễn ra vào tháng 9 tới.
Thủ tướng Anh David Cameron hôm nay 27 tháng 7 khởi sự chuyến viếng thăm Đông Nam Á nhằm đẩy mạnh sự hợp tác rộng rãi hơn trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo và tăng cường quan hệ thương mại với các nền kinh tế đang khởi sắc trong khu vực. Indonesia là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến đi kéo dài 4 ngày của Thủ tướng David Cameron trước khi tới Singapore, Việt Nam và Malaysia. Trong phái đoàn còn có Bộ trưởng Thương mại và 30 lãnh đạo doanh nghiệp của nước Anh. Tin cho biết, các thỏa thuận thương mại dự kiến ký kết trong chuyến thăm 4 nước Đông Nam Á lên tới 750 triệu bảng Anh, tương đương 1,2 tỷ đô la. Trước chuyến đi, Thủ tướng David Cameron nói với báo chí, ông sẽ thảo luận với các nhà lãnh đạo các nước Đông Nam Á về một trong những mối đe dọa lớn nhất mà thế giới đang đối diện. Thủ tướng Anh nhấn mạnh rằng, chúng ta chỉ có thể đánh bại những kẻ khủng bố tàn bạo nếu chúng ta có hành động ở trong nước, ở hải ngoại, cũng như ở trên không gian mạng, và nếu chúng ta phối hợp được với các nước trên thế giới cùng chống lại kẻ thù chung.
Ở chặng thứ ba trong chuyến công du Đông Nam Á, từ ngày 29 tới 30 tháng 7 sắp tới, Thủ tướng Anh David Cameron sẽ thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đây là lần đầu tiên một Thủ tướng Anh đương nhiệm viếng thăm Việt Nam. Theo các nguồn tin chính thức từ Hà Nội, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng David Cameron là nhằm trao đổi các biện pháp, các phương hướng, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt-Anh, thúc đẩy các thế mạnh và tiềm năng hợp tác giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực đầu tư, khoa học công nghệ hiện đại, tài chính, ngân hàng, giáo dục, đào tạo và quốc phòng. Dự kiến tại Việt Nam, Thủ tướng David Cameron sẽ ký 3 văn kiện hợp tác trong lĩnh vực bảo trì máy bay, trái phiếu chính phủ và thăm dò khai thác dầu khí. Thương mại hai chiều Việt-Anh năm 2014 đạt gần 4 tỷ rưỡi đô la, đầu tư trực tiếp FDI của Anh tại Việt Nam đạt 3,18 tỷ đô la. Hiện nay mỗi năm có khoảng 11.000 sinh viên Việt Nam du học tại Anh Quốc.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, ngày mai 12 vị Bộ trưởng Kinh tế của những nước tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương TPP sẽ gặp nhau tại bang Hawaii của Hoa Kỳ với hy vọng kết thúc cuộc thương thuyết kéo dài đã nhiều năm trời. Lên tiếng với báo chí trước khi rời Tokyo sang Maui Phó hội, Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Arika Amari cho rằng cuộc thảo luận ở Hawaii rất quan trọng, tin tưởng các nước sẽ đồng lòng giải quyết tất cả những khó khăn còn sót lại sau những cuộc đàm phán trước đây. Nhưng cả hai trưởng đoàn đàm phán Canada và Mexico lại đưa ra những lời phát biểu mang tính dè dặt hơn, đại ý cho rằng có rất nhiều điều cần phải làm ở cuộc gặp gỡ kéo dài 4 ngày, vì một số quốc gia vẫn chưa đồng ý với kế hoạch mở cửa thị trường để đón nhận hàng nhập khẩu từ những nước khác.
Trong những cuộc tiếp xúc với giới truyền thông hồi cuối tuần trước, các viên chức mậu dịch Mỹ một mặt nhìn nhận vẫn còn những khó khăn, nhưng mặt khác lại tin tưởng tất cả 12 nước tham dự TPP đều muốn bản hiệp định thành hình nội trong năm nay hay ít nhất sẽ đạt được thỏa thuận khung ở Hawaii và dựa theo đó để tiếp tục bàn thảo. Lý do được đưa ra là năm tới là năm tổng tuyển cử ở Mỹ, các vị dân cử Cộng hòa lẫn Dân chủ sẽ bận rộn tái ứng cử, đồng thời mọi chú ý sẽ được dồn cho cuộc tranh cử Tổng thống. Quốc hội sẽ không có nhiều thời giờ để đưa hiệp định TPP ra thảo luận và bỏ phiếu. Việt Nam là một trong 12 nước tham gia TPP. Các vị dân cử thuộc Đảng Dân Chủ vẫn thường lên tiếng bày tỏ thái độ không hài lòng với chính sách lao động ở Việt Nam, đặc biệt chú trọng đến việc công nhân không được quyền lập công đoàn để tự bảo vệ quyền lợi của họ.
Trong bài diễn văn đọc sáng hôm nay, nhân dịp kỷ niệm 63 năm ngày cuộc chiến Triều Tiên kết thúc, lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un nói rằng Bắc Hàn không còn phải lo sợ Hoa Kỳ, mà ngược lại, nước Mỹ bây giờ đang lo sợ tiềm năng quân sự của Bắc Hàn. Trong bài diễn văn được trực tiếp truyền hình, lãnh tụ trẻ tuổi của Bình Nhưỡng nói rõ rằng từng có lúc Hoa Kỳ dùng vũ khí nguyên tử để đe dọa Bắc Hàn, nhưng mối lo đó không còn nữa vì Bắc Hàn có vũ khí nguyên tử để bảo vệ an ninh lãnh thổ, chống lại mọi âm mưu của nước Mỹ. Ngoài ra, chiều hôm qua, người được nói là mới nhậm chức tân Bộ trưởng Quốc phòng Bắc Hàn là tướng Park Yong-sil cũng lên tiếng đe dọa, cho hay trong trường hợp một cuộc chiến khác xảy ra, lúc đó Hoa Kỳ sẽ không còn ai sống sót để ký văn kiện đầu hàng. Các nhà quan sát Đông Á nói rằng đây không phải là lần đầu tiên Bắc Hàn lớn tiếng đe dọa Hoa Kỳ, và bảo thêm rằng những lời đe dọa này được dùng để kích động người dân miền Bắc, chứ không có ý nghĩa thực tế.
Vừa rồi là bản tin chi tiết tối thứ Hai ngày 27 tháng 7 năm 2015. Thưa quý thính giả, đồn đoán về tình trạng sống chết cũng như sinh mệnh chính trị của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh tiếp tục râm ran trong nước. Đặc biệt hôm nay, ông không xuất hiện trong đoàn lãnh đạo đảng và chính phủ tham gia các hoạt động nhân ngày Thương binh Liệt sĩ Việt Nam như được cho biết trước đó. Mở đầu chương trình thời sự tối nay, Gia Minh trình bày thông tin liên quan.
Mọi tin đồn về tình hình sức khỏe của đương kim Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phùng Quang Thanh, tưởng như bị dẹp tan vào sáng ngày 25 tháng 7, khi truyền thông trong nước khẳng định lời của Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, là ông Phùng Quang Thanh về nước, sức khỏe ổn định sau đợt đi trị bệnh u phổi ở Pháp. Tuy nhiên, chỉ có một bức ảnh chụp xa không rõ hình hài của ông Đại tướng Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam lại làm dấy lên những đồn đoán khác. Các quan chức của Bộ Quốc phòng Việt Nam gồm Trung tướng Võ Văn Tuấn và Trung tướng Vũ Văn Hiển, Chánh văn phòng Bộ Quốc phòng, tiếp tục cho biết ông Đại tướng Bộ trưởng vừa dưỡng bệnh vừa làm việc và lịch làm việc khá dày đặc. Theo lịch thì vào ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, ông Phùng Quang Thanh sẽ dẫn đầu đoàn Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng vào viếng lăng Hồ Chủ tịch, cũng như tối ngày 27 sẽ có cuộc giao lưu được trực tiếp truyền hình. Thế nhưng sau khi thông báo về lịch làm việc như vừa nêu, Chánh văn phòng Vũ Văn Hiển nói lại là lịch trình có thể thay đổi vào phút chót. Sáng ngày 27 tháng 7, trong đoàn lãnh đạo đảng, chính phủ đến dân hương, đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Đại tướng Phùng Quang Thanh không có mặt. Chúng tôi nêu câu hỏi với vị tướng về hưu, từng là chỉ huy của đương kim Bộ trưởng Quốc phòng, ông Nguyễn Quốc Thước, về việc liên lạc sau khi có tin Đại tướng Phùng Quang Thanh về nước, cũng như sự vắng mặt trong các đoàn lãnh đạo cao cấp sáng ngày 27 tháng 7 thì được trả lời như sau.
Chắc là Đại tướng về thì khách thừa của Đại tướng nhiều lắm, cho nên tôi thì chỉ có một cái điện là trực tiếp với đồng chí thư ký bí thư của đồng chí Đại tướng thôi, là chúc mừng thôi. Chứ còn bây giờ phút này, những cái thời điểm này thì chắc là sau công việc tôi thì là những người lãnh đạo các cái đơn vị có thể đến thăm, cho nên tôi cũng không muốn làm phiền. Thế còn không có vấn đề gì, bây giờ thì chắc về thì cũng là vừa làm việc vừa điều dưỡng, vì mới có một tháng mà phẫu thuật lớn như vậy thì bây giờ vừa là có thể làm việc, vừa phải điều trị, chả có vấn đề gì. Thế thôi.
Khi được hỏi vì sao lại không có hình ảnh hay video clip của người đang được dư luận chú ý, thì Trung tướng về hưu Nguyễn Quốc Thước từ chối bình luận.
Cái này thì tôi không trả lời, vì tôi không phải là cơ quan của Đại tướng, tôi là một cái tướng lĩnh mà đã qua chiến tranh, cho nên tôi quan tâm đến Đại tướng là vì người đứng đầu của Bộ Quốc phòng thì trong tình hình đất nước chúng tôi như thế này thì và vắng mặt mà là ổn đáo thì chúng tôi lo là vấn đề thường được bình thường thôi. Sao mà nhất là các tướng lĩnh mà đã qua 40-50 năm mà chiến chiến để bảo vệ cái thành quả này thế thôi.
Cư dân mạng tiếp tục xôn xao khi ông Đại tướng Bộ trưởng Quốc phòng không xuất hiện vào sáng ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Sau khi xuất hiện tấm ảnh đón ông Phùng Quang Thanh tại sân bay Nội Bài trên báo Tuổi Trẻ, nhiều cư dân mạng nghi ngờ người được nói là ông Thanh mặc chiếc áo vest xám không phải chính ông ta. Thế rồi nhiều người còn nêu thắc mắc tại sao có báo lại đăng hình một chiếc máy bay của Vietnam Airlines khác trước đây, chứ không phải hình chiếc máy bay từ Pháp về Nội Bài hôm ngày 25 tháng 7. Đại tá Bùi Văn Bồng, nguyên trưởng đại diện báo Quân đội Nhân dân tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, có nhận định về vấn đề đưa tin ông Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh hiện nay.
Bởi vì người ta giấu sự thật thì người ta nói những điều mà thực tế nó không có, rồi để người ta trấn an dư luận tạm thời. Nhưng mà sau đó những việc không xảy ra thì người ta lại tìm lý do người ta nói. Là lý do này, lý do kia, cho nên là phải thay đổi kế hoạch này nọ. Thì bây giờ xác định sao cho nó chính xác thông tin thì khó chứ. Dù các báo người ta chỉ huy, ta điều hành, người ta chỉ đạo trong tay. Bây giờ người ta báo đưa cái gì thì các báo đưa vậy. Báo nào báo đưa thì báo đó đưa. Báo nào báo không được đưa thì không được đưa. Thì cũng như phát biểu trước nói là xuất hiện cái này cho nọ sẽ không cuộc này cuộc kia, nhưng bây giờ không được người ta lại báo thêm lý do này kia đưa người khác. Thì bây giờ mình nói được cái biết sự thật thì khó lắm, bởi vì người ta khi người ta đã giấu sự thật tìm ra một cách nhanh chóng thì nó khó, còn về lâu dài thì cũng có những cái tìm được hiểu được cho nó đúng, và có những cái có khi trở thành bí mật mãi luôn. Nó cứ lùng nhàng đến thì sinh ra tranh luận tranh cãi, chỉ cần đưa lên một đoạn video clip được 1 phút 2 phút với sự xuất hiện đặc tả gương mặt của ông Thanh cho nó chính xác, đừng gán ghép, đừng có ghép ảnh, đừng có đưa ảnh cũ, đừng có đưa ảnh khác để rồi nói tôi thích nó khác đi, đừng có đưa ghép phim ghép xiếc. Nếu đưa chân thì chuẩn xác lên một đoạn đâu vài phút thôi trên VTV1 hoặc phương tiện thông tin truyền thông nào đó cho chính xác thì dư luận nó đỡ, nhưng đằng này cứ giấu giếm giếm thì càng giấu thì dư luận càng phức tạp, mà càng phức tạp thì đồn đoán càng nhiều, mà đồn đoán càng nhiều thì lại bất uy tín của chính đảng chẳng có ai cả. Cái đồn đoán gì thì bất uy tín của nhà nước, của đảng và của những người chính những người phát tin ra, rồi cuối cùng không có thực tế. Nên tôi quan niệm là vấn đề gì chứ mà cái minh bạch, cái công khai rõ ràng vẫn là quan trọng nhất. Còn vì một cái lý do đó mà ta giấu thì là đã giấu cho hẳn luôn, im đi, nhưng đã nói ra mà không thể hiện thực thì tự vã bông mồm mịt, đồng thời dư luận ta cũng biết đó là cái trò đóng kịch. Cái cung cách đưa tin với lại giải quyết những vấn đề cân đối giữa việc của nội bộ với việc công khai hóa, minh bạch hóa thì lâu nay báo Việt Nam vẫn vậy thôi.
Nhà báo Phạm Thành cũng có nhận định.
Thông qua cái vụ này á, có người đã nói rằng là ông Thanh có thể là chết thật hoặc có thể là chưa chết. Thế nhưng mà về mặt chính trị thì coi như là ông đã chết rồi. Bởi vì đứng trước một cái tin ông ấy bị chết thì toàn bộ các cái cư dân người ta hân hoan, người ta vui mừng. Nhờ có Internet mà người dân biết tìm kiếm những thông tin nào để người ta tin cậy hay là không tin cậy. Người ta cũng có đủ khả năng để người ta đánh giá cái tin này độ chính xác tới đâu và sự cháo trở như thế nào. Đấy là một trong những cái mà nhận thức của nhân dân Việt Nam đã trưởng thành, đặc biệt là trong cái giới trẻ. Phải muốn nhấn mạnh thêm một câu nữa rằng là cái lối đưa tin bịt bợm của Cộng sản, xảo trá của Cộng sản xưa nay thì đã là thất bại rồi. Yeah. Còn nhìn vào cái vụ của ông Phùng Quang Thanh thì lại càng thất bại. Tin họ đưa không ai tin, không ai nghe. Yeah. Và người ta lại thậm chí người ta còn hoạch ra được những cái không đúng của họ.
Blogger Người Buông Gió trong bài viết Sự Nhục Mạ Uy Danh Đại Tướng kết luận rằng, xin trích nguyên văn, các tờ báo đưa tin ông Thanh còn sống, đi làm việc chỗ này chỗ kia mà không đưa ra bằng chứng xác thực, đánh tan nghi ngờ của dư luận, chính là những tờ báo đang mang uy tín, danh giá của một lãnh đạo cao cấp ra làm trò, dền dứ, câu nhử dư luận. Như thế là đang xúc phạm, sỉ nhục, lăng mạ một đại tướng.
Tiếp nối chương trình phát thanh là thời gian dành cho tạp chí Điểm Blog do Kính Hòa thực hiện. Phần trích lời trực tiếp của các blogger được thực hiện qua giọng đọc của Chân Như, Trung Khang, Nam Nguyên, Cát Linh và Nguyên Lam.
Vẫn có nhiều đề tài khác nhau trên các trang blog tiếng Việt trong tuần qua, nhưng chủ đề được nhiều độc giả quan tâm vẫn xoay quanh số phận ông Phùng Quang Thanh, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ban điều hành một trong những trang blog có nhiều người đọc nhất là Ba Sàm cho biết là chỉ trong ngày 21 tháng 7 đã có đến 136.000 lượt truy cập và chỉ đọc tin về ông Thanh. Ngày 21 là ngày truyền thông Việt Nam lên tiếng phủ nhận tin ông Thanh tự trần được một hãng tin Đức đưa trước đó. Một trong những nguyên nhân làm cho độc giả quan tâm đến ông Thanh chính là tin đồn về ông được lan truyền trước đó rất lâu. Ngay sau chuyến thăm nước Pháp của ông, và người ta thấy ông biến mất. Lại nữa, trong một buổi lễ lớn của Bộ Quốc phòng, người ta cũng thấy vắng bóng ông. Người ta đồn là ông bị ám sát. Phải một thời gian khá lâu sau đó, tin tức từ cơ quan bảo vệ sức khỏe cho các cán bộ cao cấp của Đảng Cộng sản mới ra thông báo nói rằng ông đi Pháp chữa bệnh. Tuyệt nhiên, không có hình ảnh ông. Blogger Kami cho rằng việc không có hình ảnh càng làm người ta tin là ông bị bắt giữ hay đã trốn sang Trung Quốc, rồi lại có tin đồn là ông bị phái thân Mỹ trong nội bộ Đảng Cộng sản giam giữ ở đâu đó. Sao lại đồn là ông trốn sang Trung Quốc? Trong một bài viết về tin đồn trong xã hội Cộng sản, blogger Nguyễn Vũ Bình có nói là do sự bưng bít thông tin của những người cầm quyền, cho nên người ta cứ thấy điều gì có vẻ hợp lý thì người ta đồn đãi. ông Thanh vốn từng lên tiếng lo ngại chuyện dư luận trong nước có khuynh hướng chống Trung Quốc, với câu nói nổi tiếng là ông rất tâm tư về thái độ đó. Nay thấy ông biệt tâm biệt tích, người ta đồn rằng ông trốn sang Trung Quốc là điều hợp lý. Một điều nữa là người ta trông vào câu chuyện một đồng chí của ông cũng tên là Thanh. Đó là ông Nguyễn Bá Thanh ở Đà Nẵng. Ông Bá Thanh vốn là một gương mặt chính trị nổi tiếng, từng được blogger Trương Duy Nhất cho là nổi bật trong hàng ngũ lãnh đạo Việt Nam thời hiện đại, vì ông không nhạt nhẽo như những người còn lại. Ông Bá Thanh có vẻ được nhiều người trong đảng tin tưởng là sẽ có vai trò lớn trong cuộc chiến chống tham nhũng đầy gian truân mà đảng cho rằng mình đang tiến hành. Người ta cất nhắc ông lên nắm chức trưởng ban nội chính trung ương, cơ quan bài trừ tham nhũng của đảng. Đùng một cái, ông biến mất. Người ta đồn là ông bị ám sát. Lời đồn này cũng hợp lý vì ông đang phụ trách chống tham nhũng, nên có thể có nhiều kẻ thù. Một thời gian khá lâu sau đó, đảng Cộng sản lên tiếng là ông chữa bệnh ở Mỹ, rồi đảng sau đó lại nói là ông hồi phục và trở về nước. Nhưng tuyệt nhiên người ta cũng không thấy hình ảnh ông, cũng giống như trường hợp ông Quang Thanh hiện nay vậy. Thế cho nên người ta lại đồn là ông Bá Thanh đã chết. Mà sau đó, ông chết thật. Cả hai ông Thanh trước khi biến mất khỏi truyền thông đều có một mẫu số chung là có một tương lai chính trị to lớn. Ông Bá Thanh là vai trò thượng phương bảo kiếm chống tham nhũng. Còn ông Quang Thanh thì có người cho rằng ông có thể lên tới chức tổng bí thư đảng sau kỳ đại hội đảng vào năm tới. Chuyện chung nữa là cả hai ông đều được truyền thông của đảng tuyên bố rằng đi chữa bệnh ở nước ngoài. Nhận thấy sự trùng hợp đó, blogger Vi Anh cho rằng đó là một cách ứng xử chính trị của đảng Cộng sản có thể được gọi là được làm vua, thua đi chữa bệnh. Blogger Kinh Thư thì đặt câu hỏi.
Thuở xưa thời của thâm cung bí sử của các vị hoàng đế, cái gì xảy ra họ cũng giấu. Vua mà có băng hà thì cũng đắp chiếu nằm đó chơi. Đợi khi vua mới được lập đàng hoàng rồi mới được phép khóc than. Thời bây giờ mà còn giống chuyện ngàn năm trước thì không thấy kỳ quái lắm ru.
Nhiệt kế lòng tin. Đó là lời một blogger viết trên trang Ba Sàm để chỉ dư luận xung quanh tung tích của ông đại tướng Phùng Quang Thanh. Sở dĩ blogger này viết như thế vì nhận thấy rằng dư luận chẳng những không đau buồn về bệnh tình hay là sự rủi ro có thể đến với ông bộ trưởng, mà đôi khi người ta còn đùa giỡn mắng chửi. Nhà báo Đoàn Trang có nhận xét là ở Hà Nội, người ta lấy năm sinh và số tuổi của ông Thanh để chơi trò đỏ đen. Blogger nhà báo Lê Diễn Đức sau khi điểm lại lần lượt những tin tức và lời đồn xung quanh câu chuyện về ông Thanh, nhận xét rằng
chỉ mỗi cộng đồng mạng xã hội là sung sướng và hoan hỷ đón nhận tin cái chết của tướng Phùng Quang Thanh. Ông Thanh đã đi ngược lại với tâm tư và tình cảm của người dân trước việc bành trướng và tham vọng biến Biển Đông thành ao nhà của Trung Quốc. Dù thế nào đi nữa, cũng là sự trả giá.
Những lời bình luận nhiều nhất về tung tích của ông Bộ trưởng Quốc phòng là về âm mưu chính trị, về những tranh giành quyết liệt trong hệ thống chốt bu của Đảng Cộng sản. Tác giả Trung Điền viết trên trang Việt Báo rằng đang có một cuộc cạnh tranh để nắm giữ lực lượng quân đội Việt Nam, giữa một bên là các viên chỉ huy quân khu trung thành với ông Phùng Quang Thanh, còn bên kia là những nhà lãnh đạo mới của Bộ Quốc phòng từ một phe phái khác. Cuộc cạnh tranh này được blogger Bà Đầm Xòe gọi là đã bắt đầu có mùi máu, và ông điểm lại những vụ từ chức hàng loạt của các quan chức đảng trong thời gian gần đây, và cho rằng đó là một cuộc bỏ chạy tháo thân của những người này để khỏi bị thanh trừng. Ông cho rằng đây là cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa phe đảng và phe chính phủ. Blogger Kinh Thư, người dù sống ở Mỹ nhưng rất quan tâm đến tình hình Việt Nam, đưa ra một nhận xét sau vụ bắt giữ một viên chức cao cấp từng tháp tùng ông Tổng Bí Thư Đảng sang Mỹ vừa rồi.
Có vẻ như tình hình chính trị ở Việt Nam bắt đầu động đậy và cường độ đang tăng dần. Các thuyết âm mưu đang bay lượn như bướm giữa mùa xuân. Hôm qua có tin sẽ làm chủ tịch nước. Hôm nay bí mật đi nước ngoài chữa bệnh, hôm mai không biết có còn nguyên vẹn để về nhà không. Hôm qua theo cụ tổng đi Mỹ ký kết các hiệp ước bạc triệu, bạc tỷ, hôm nay vào bệnh viện vì huyết áp tăng cao, chiều tối đi thẳng luôn vào nhà giam.
Blogger Kami, người hay có những bài phân tích chính trị nội bộ Việt Nam cho rằng, ông Dũng đã nắm trong tay đến 80% các ủy viên trung ương sẵn sàng trở thành người lãnh đạo tối cao. Kami cũng đặt câu hỏi là tại sao truyền thông nhà nước lại đồng loạt lên tiếng phản bác bản tin về cái chết của ông Quang Thành do thông tấn xã Đức loan tải. Kami cho rằng có những thế lực trong quân đội mượn truyền thông nước ngoài để loan tin này vì truyền thông trong nước bị phe đối địch của họ kiểm soát. Trong hàng trăm tin tức, nửa hư nửa thực, lại có chuyến thăm Việt Nam của ông Trương Cao Lệ, một quan chức cao cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Người ta cho rằng chuyến thăm này có liên quan đến ông Quang Thành, được xem là thân Trung Quốc. Còn trang Mosit Việt Nam lại đưa ra lời bình luận như sau về buổi nói chuyện của ông Trương với Thủ tướng Việt Nam để nói về vị thế của người được cho là đối địch với ông Thành, là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Trong cuộc hội đàm, không thấy ông Thủ tướng ngỏ một ý chấp thuận nào trước lời mời nồng nhiệt của phái viên Trương Cao Lệ, ngoài những đáp từ xã giao cũng rất nồng mặn, và tiếp đấy là những đề xuất xem ra khá thiết thực và cụ thể về những vấn đề cần phải giải quyết giữa hai nước, kể cả chuyện tuân thủ luật pháp quốc tế, cũng như việc cùng các nước ASEAN tiến tới xây dựng bộ quy tắc ứng xử COC trên Biển Đông mà đối tác tàu cứ lần lửa mãi. Có phải ông Thủ tướng đã tính hết được những nước cờ khôn khéo của mình không sập bẫy mời đó chăng?
Có một câu chuyện cũng liên quan đến sống chết của các lãnh tụ. Đó là thông tin về việc ông Nguyễn Ái Quốc, người thành lập Đảng Cộng sản, bị ám sát chết ở Hồng Kông vào năm 1933. Một văn bản được cho là văn kiện Đảng Cộng sản được đưa lên trang mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2003. 12 năm sau lại được lưu truyền rất rộng rãi. Văn bản này nói rằng ông Quốc đã bị ám sát vào năm 1933. Bản tin này làm dấy lên lời đồn bấy lâu rằng ông Hồ Chí Minh chỉ là một người Trung Quốc giả dạng. Phải đến một tuần sau, Đảng Cộng sản mới lên tiếng nói rằng văn bản này ngày xưa bị sai vì thông tin lúc ấy không rõ ràng và các đồng chí của ông Quốc nghĩ rằng ông đã chết. Dr. Kami đặt câu hỏi là tại sao trong tình hình hiện nay lại có một nguồn tin như vậy được đưa ra từ phía Đảng Cộng sản? Nó cố ý hay vô tình? Phải chăng điều đó báo hiệu một sự thay đổi hay không? Điều này làm người ta nhớ về việc Đảng Cộng sản từng giấu ngày mất của ông Hồ Chí Minh và sau đó chính đảng này đưa ra lời đính chính và giải thích. Blogger Kami viết rằng,
người ta có thể lừa dối cả một dân tộc trong một thời gian dài, nhưng không thể lừa dối được lịch sử, và chắc chắn mọi sự thật sẽ được lịch sử bóc trần, không mau thì chậm, vấn đề chỉ còn là thời gian.
Blogger Cánh Cò viết bài Những con ma ẩn mình chờ chết, trong đó tác giả nói rằng những người cộng sản bị đảng của họ không cho cả cái quyền được chết.
Sở dĩ chúng ẩn mình vì không thể lên tiếng công khai cho cái chết của chúng, và vì vậy chưa được gia nhập vào thế giới ma. Những con ma ấy thường là cấp lớn nhất trong hệ thống lãnh đạo, và do đó đảng phải đắn đo ngày giờ phù hợp cho nó chết.
Và Cánh Cò viết về ông Minh.
Đảng không cho ông chết mặc dù khi lâm chung ông đã yêu cầu được hỏa thiêu, và nhất là không được làm rầm rộ trên xác chết của ông. Nhưng đảng muốn rầm rộ thì toàn dân phải rầm rộ. Đảng muốn ông chưa được chết thật sự thì dù ông là ma cao cấp nhất vẫn phải ẩn mình chờ chết.
Nhà báo Nguyễn Giang sau khi lược lại những câu chuyện về bệnh tật hay sống chết của các lãnh tụ cộng sản viết trên blog của mình rằng sức khỏe lãnh tụ là bí mật quốc gia. Đó có thể là câu chuyện của ông Quốc, ông Minh ngày xưa và là câu chuyện của hai ông Thanh ngày nay hay không? Tạp chí Điểm Blog xin dừng lại nơi đây. Kính Hòa chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong giờ này tuần sau.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối thứ hai ngày 27 tháng 7 năm 2015 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình của đài AFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chúng tôi vẫn tiếp tục phát thanh đến nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do trong chương trình phát thanh tối thứ hai ngày 27 tháng 7 năm 2015. Mở đầu phần 2 chương trình thời sự, thưa quý thính giả, hiện nay ngoài một số ít người Việt Nam sang Thái Lan tị nạn chính trị, số khá đông khác sang đây để làm ăn sinh sống, phần nhiều là lao động bất hợp pháp. Vậy cuộc sống của họ ra sao? Thông tín viên Xuân Nguyên trình bày vấn đề này. Mời quý thính giả cùng nghe.
Những người Việt Nam đang lao động ở Thái Lan mà chúng tôi tiếp xúc khi hỏi lý do vì sao phải rời quê nhà để đi làm ăn xa, đều có chung một ý là vì công ăn việc làm tại quê nhà khó kiếm. Trong khi đó, sang đất Thái, họ đều tìm được một việc làm để nuôi thân và có thể giúp đỡ gia đình. Anh Trần Văn Huy, một người lao động ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, Việt Nam cho biết.
Như mình á, thì không có cái nghề cầm tay ở nhà, ở gọi là không có cái nghề lao động phổ thông. Mà những cái nghề lao động phổ thông của Việt mình á, thì cũng những cái nghề nặng nhọc á, mà đồng lương thì nó không ăn thua. Cho nên mình sáng thải để lao động để tìm một cái nghề nghiệp có thích hợp với mình, để kiếm được cái đồng lương phù hợp với lại khả năng.
Còn anh Hồ Ngọc Nhàn, hiện đang làm việc ở ngoài thủ đô Bangkok, anh chia sẻ về lý do anh sang đây để lao động.
Mình chọn sang bên Thái này để làm ăn á. Thứ nhất là mình đi làm ăn này là tiền đi vừa rẻ, và thứ hai này là ở Thái Lan này là công việc nó rất nhiều, và lại nó thì cái nghề mà mình chọn là phù hợp với mình ấy. Chẳng hạn như sáng bên này là có thể là làm quán ăn hoặc là nghề máy mặc là nó có thể cùng phù hợp với mình, và lại đồng lương thu nhập nó cao hơn những cái nước cảnh ví dụ nhiều nhất Lào hoặc Campuchia.
Anh Phạm Quang Lộc, quê ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam, hiện đang làm việc tại Bangkok, Thái Lan, anh nói thêm.
Trước kia thì cũng bạn bè đi trước, rồi cũng giới thiệu mình đi. Đi rồi đi sang bên này, cuộc sống hoặc là sự sống của Thái thì nó khác hẳn Việt Nam mình nhiều. Nghĩa là nó khác về cái mọi thứ, tiền bạc rồi cơ sở vật chất hạ tầng rồi tất cả mọi thứ nó khác.
Khi sang xứ Thái, những người lao động Việt Nam chủ yếu làm những công việc lao động phổ thông. Vậy họ làm những loại công việc gì và thu nhập thực tế ra sao? Anh Hồ Ngọc Nhàn chia sẻ.
Bây giờ thì mình đang làm nghề máy, mỗi ngày thì là 15 tiếng, 28 tiếng, 20 tiếng có. Thì bắt đầu là 8 giờ vào làm, thì đến 10 giờ đêm là mình mới nghỉ. Trung bình mỗi ngày thì nhàn làm đấy là thu nhập được khoảng, tính ra tiền Việt mình là khoảng 4 đến 500 nghìn. Còn ý, nếu mà ở nhà mà mức thu nhập mà cao nhất thì có thể là 200 nghìn đến 300 nghìn là cao nhất.
Anh Trần Văn Huy đang làm nghề may mặc tại tỉnh Samut Sakhon, Thái Lan. Anh tiếp lời.
Theo thời gian làm việc thì dài hơn, nhưng mà cái công việc thì nó nhẹ, cái công việc gọi là nó không vất vả. Vì trước đấy thì mình cùng đi làm thuế với người ta, đi làm sản phẩm, làm được nhiều thì ăn nhiều, làm ít ăn ít á. Nhưng mà sau thời gian ở Thái thì mình tìm hiểu rồi là quen biết, là mình bây giờ là mình từ mua máy là từ thuế nhà mở xưởng. Nên là thế không nhấn về làm. Cảm ơn những thu nhập nó tốt hơn ở Việt Nam nhiều.
Anh Phạm Quang Lộc đang làm việc cho một quán ăn nhỏ tại Bangkok, Thái Lan nói.
Tại thì em cũng đang làm quán ăn. Thu nhập thì hàng tháng thì cũng tùy vào số người, nó còn đối với em thì tất nhiên thì nó cũng tạm tạm.
Tuy nhiên, thực tế Thái Lan có phải là thiên đường cho những lao động Việt phải bỏ quê hương xứ sở để sang đây làm ăn hay không? Theo những người Việt Nam đang làm ăn ở xứ Thái, thì họ phải đối diện với nhiều khó khăn, đặc biệt là khó khăn từ phía cảnh sát Thái Lan, bởi vì họ là những người lao động bất hợp pháp tại đây. Anh Trần Văn Huy chia sẻ về những khó khăn anh gặp phải.
Cái khó khăn nhất á là đầu tiên mình sáng thì cái tiếng tắm mình chưa biết, gọi là chưa giao tiếp được. Còn khó khăn thứ hai là mình bởi bước sang Thái mình cũng chưa biết mình sáng lên để làm nghề gì cả, nên mình cũng chưa biết được nữa. Chúng làm nghề máy thì đầu tiên mình cũng chưa biết máy. Đây là cái khó khăn thứ ba nữa là đó là công an, mình quá lao động thì bất hợp pháp thôi. Cái hộ chiếu của mình là đi du lịch, nên nói chung là gặp cũng phải là công an, nên mình phải tránh á.
Anh Phạm Quang Lộc nói thêm về những khó khăn khi đi gặp cảnh sát Thái Lan, khi đi lao động bất hợp pháp tại đây.
Khó khăn là về việc an ninh, nghĩa là công an nó bắt bớ rồi đó, bởi vì là mình sang đây làm việc là bất hợp pháp chứ không phải là có hợp pháp. Hộ chiếu của mình là sang đây để là làm để chơi thôi, đi du lịch thôi. Cho nên là mình đi làm là nó gặp khó khăn là về cái chuyện là rồi bắt khó khăn đầu tiên là khó khăn lớn nhất.
Anh Hồ Ngọc Nhàn giải thích.
chung tùy trường hợp, giống như mà mình làm ở trong họ vào bắt thì có thể là cùng bị phạt mức độ với tội đá tùy theo tội của mình. Ví dụ như mà mình làm không có giấy tờ hợp pháp thì bị phạt mức từ 5.000 đến 10.000 gì đó. Khi họ phạt xong thì cũng có đối trường hợp thì họ phải chuyển về mình về nước á. Còn đối trường hợp thì nhờ ông chủ họ chạy cho mình ra được thì mình có thể ở lại làm bình thường, mình chỉ mất tiền phạt thôi.
Tuy nhiên, làm thế nào người lao động bất hợp pháp tại Thái vẫn có thể tiếp tục công việc của họ tại đó? Những người trong cuộc cho biết họ vào Thái bằng visa du lịch và sau khi hết hạn tìm cách đi gia hạn, nhưng trình bày của anh Trần Văn Huy.
Khi visa đóng được 30 ngày, đi du lịch chỉ đóng được 30 ngày thì hết 30 ngày đó thì mình lại phải qua Campuchia hoặc là qua Lào, quay lên quay lại thì mình lại đóng được 30 ngày nữa. Một lần đi đóng trả như vậy là nếu mà khi visa của mình mới á thì mình đóng được 3 lần, một lần 750, có nghĩa là 3 tháng đầu là 1 tháng 750, còn đến tháng thứ tư là 2.700, 3 tháng là 1 tháng 750, tháng thứ tư là 2.700.
Anh Huy, anh Nhàn, anh Lộc, họ là những người sống tại Thái Lan rất lâu, có người đã ở Thái Lan hơn 10 năm, họ mong ước được thoát cảnh lao động bất hợp pháp tại đây. Anh Trần Văn Huy tâm sự.
Tôi mong rằng là Thái chính phủ có thể ký hợp đồng lao động để cho người lao động của Việt Nam làm việc ở Thái đấy được hợp pháp, và là tạo điều kiện cho người dân lao động làm ăn tốt hơn.
Anh Hồ Ngọc Nhàn nói thêm.
Mọi người công dân ở Việt Nam bên này đã xin hơn, đang mong muốn và đang chờ đợi, tại vì họ đang gặp rất là nhiều khó khăn trong công việc cũng như trong việc đi lại. Có nhiều người không ở giấy tờ để không đi ra ngoài bị công an bắt, họ đang mong muốn ở nhà nước Việt Nam về lại làm sao mà tạo điều kiện cho họ để họ có thể ra mắn hợp pháp.
Tin tức cho biết vào cuối năm nay cộng đồng kinh tế ASEAN sẽ hình thành, lúc đó sẽ có những quy định rõ ràng và chính thức hơn về việc lưu chuyển lao động giữa các nước với nhau, mà chủ yếu là lao động có kỹ năng được qua đào tạo. Đây là tin gây lo lắng cho cộng đồng những lao động Việt hiện chưa có giấy tờ chính thức do chính phủ sở tại cấp. Tương lai của họ đi về đâu là câu hỏi lớn.
Thưa quý vị, trong chuyến thăm Thái Lan của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa qua, hai bên Thái Lan và Việt Nam đã cam kết hạn chế việc ngư dân xâm phạm vùng biển của nhau, và khi có vi phạm thì phải đối xử nhân đạo đối với những ngư dân bị bắt giữ. Hiện nay tình trạng các ngư dân Việt Nam xâm phạm lãnh hải Thái Lan thế nào, và sau khi bị bắt giữ họ được xử lý ra sao? Anh Vũ cho biết thêm chi tiết.
Theo thống kê của báo chí Thái Lan cho biết, trong vòng 7 tháng đầu năm 2015, phía Thái Lan đã bắt giữ nhiều phương tiện đánh bắt cá và 474 ngư dân Việt Nam do tiến hành đánh bắt cá trái phép trong vùng hải phận Thái Lan. Nói về tình trạng ngư dân Việt Nam xâm nhập hải phận Thái Lan để đánh cá trái phép hiện nay, một sĩ quan của Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 1 đề nghị giấu danh tính cho biết. Đại ý, viên sĩ quan này cho biết các tàu đánh cá Việt Nam đã đi sâu vào vùng biển của Thái Lan để đánh bắt cá là điều khá phổ biến. Trong quá trình tuần tra, lực lượng tuần tra của Hải quân Thái Lan đã bắt giữ họ. Theo ông này, những người bị bắt giữ đã được đối xử tử tế và sau đó họ được chuyển giao cho cảnh sát để xử lý tiếp. Một sĩ quan thuộc đồn cảnh sát Sattahip, tỉnh Sonburi, không nêu danh tính nói với chúng tôi. Đại ý viên sĩ quan này cho rằng gần đây tình trạng tàu đánh cá của Việt Nam xâm phạm lãnh hải của Thái Lan tăng lên, vì thế phía Thái Lan đã phải tiến hành bắt giữ. Theo ông, sau khi các ngư dân Việt Nam bị bắt giữ, phía Thái Lan sẽ truy tố họ về các tội danh xâm phạm lãnh hải, nhập cảnh trái phép và đánh cá trái phép. Nói về cách đối xử của phía Thái Lan đối với các ngư dân Việt Nam bị bắt giữ, bà Đa Phiếu Phương, một người Thái gốc Việt hiện là phiên dịch tiếng Việt cho cơ quan cảnh sát quản lý xuất nhập cảnh của Thái Lan cho biết.
Cái vụ mà xâm phạm lấn nhân hải phận thì đó là chuyện bình thường. Quan khoái người ta đặt, ví dụ người ta có bắt thì người ta cũng đối xử rất tốt, chứ người ta không có, nếu mà không chấm tự người ta không phá bắt đồ đạc hay là máy móc, chắc hẳn về cơm cũng cho ăn, nước nước cho uống, là có cơ bệnh dạng gì người ta cám cho tất cả là theo là cũng như là luật pháp của người ta.
Tuy vậy, việc có một số ngư dân bị đánh đập trong quá trình bắt giữ cũng là điều khó tránh khỏi. Nói về nguyên nhân, bà Đa Phiếu Phớn giải thích.
Cũng có một số người họ cũng sợ mất của cải của họ, hay hoặc họ sợ cũng như là cảnh sát lôi vô đời và tàu của họ bị mất, hay là hoặc bị tịch thu, họ vừa phá máy phá đồ thì công an nó đúng chức đỉnh thì cũng cái đó là chuyện bình thường. Cái này chấm tự với người ta thì người ta có quyền giải quyết.
Phía Đại sứ quán Việt Nam trên cơ sở luật pháp của nước sở tại đã nhanh chóng liên lạc với phía Thái Lan để giúp đỡ họ hoàn tất các thủ tục đưa ngư dân này ra tòa và làm các thủ tục để đưa họ về nước. Bí thư thứ nhất và hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok, ông Trần Mạnh Hùng, cho biết.
Đại sứ quán đã làm cái động thái đầu tiên là xuống thăm các ngư dân, thăm cái trại giam, rồi là liên hệ với cảnh sát để nắm cái tình hình, tiếp theo là cái hướng xử lý của họ như thế nào. Thì theo luật của Thái Lan ấy, thì là nếu người nào mà có tiền nộp phạt và đầy đủ, đấy về cái thời gian mà tính trong trại chẳng hạn ra một tháng thì mỗi ngày là 200 bạc, đấy thì có thể nhân lên mà có đóng vào cho họ thì họ sẽ cho thả ra sớm. Đấy thì sau khi mà tòa án phán quyết thì tôi biết được cái hướng các ngư dân nào có điều kiện thì có thể chuộc, thì có thể là liên hệ với bên tòa án để làm cái thủ tục nói với chuyện chuộc người.
Trả lời câu hỏi các ngư dân và phương tiện bị bắt giữ sẽ bị phía Thái Lan xử lý như thế nào? Tùy theo mức độ vi phạm cụ thể của mỗi tàu thuyền, thì tòa án Thái Lan sẽ tuyên phạt án tù mức tiền phạt đối với các cá nhân và phương tiện bị bắt giữ. Song thuyền trưởng và tài công sẽ phải chịu mức tiền xử phạt cao hơn những người khác, bà Đa Phiếu Phớn khẳng định.
Thế là có án theo cái tham phạm người mình tham phạm như nhiều, chưa án là 1 tháng hoặc 2 tháng, tham phạm như nhiều 2 tháng thì 60 ngày, 1 ngày lớn phạt là 200 bát. Khi mà tội chưa án vẫn là tâm thì anh công an mới trả ra, rồi người ta tù tù ta đưa lên bắt cóc đi về. Người ta không có tiền nộp phạt thì đã như chưa 2 tháng thì đã ở tù đúng 60 ngày thì người ta cũng thả thôi.
Nói về vấn đề xử phạt của phía Thái Lan, ông Huỳnh Bảy, một chủ tàu cá đã từng bị phía Thái Lan bắt, hiện ở sông Đốc, Cà Mau, cho biết.
Cơ bản thì hầu như là vi phạm vùng biển của Thái Lan thì một phương tiện như là chuộc về là 250 triệu và lấy hết tài sản của phương tiện.
Cho đến lúc mãn hạn tù hoặc đã nộp phạt thì những ngư dân này cũng chưa được trả tự do ngay mà được chuyển qua cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để làm thủ tục trục xuất về Việt Nam. Trong trường hợp các ngư dân bị bắt giữ không có tiền mua vé máy bay để trở về Việt Nam, hoặc trong một trường hợp đặc biệt thì những người đó sẽ lưu trú lại trong trại tạm giữ của cơ quan cảnh sát xuất nhập cảnh và có thể Hội Chữ thập đỏ Thái Lan sẽ hỗ trợ họ. Bà Đa Phiếu Phớn cho biết.
Là nếu mà mãn hạn tù rồi thì tất cả đều đưa lên ở Bangkok, ở Cà Mau cũng đưa hết rồi đó, trong 3 ngày làm báo cho đại sứ quán bao nhiêu người từ Việt Nam, đại sứ quán đại diện của Việt Nam là đi vô chụp hình bảo lãnh, là bắt đầu cái theo chuyến người quá máy bay đi về. Nhưng mà mấy cái đây là người dân của Việt Nam, là cũng như vợ con hay là cha mẹ ở chuyện qua người ta mới mua.
Lâu nay ít người biết rằng do tình trạng cạn kiệt của nguồn hải sản ở vùng biển Việt Nam, nhưng vì kế sinh nhai nên đã có không ít ngư dân phải liều mình để xâm nhập lãnh hải các quốc gia láng giềng để đánh bắt hải sản. Nhiều người trong số họ đã bị bắt giữ và xử phạt đến mức vong ra bại sản.
Và trong phần cuối chương trình phát thanh tối nay, nhóm phóng viên từ Việt Nam tường trình về mối nguy sông Hồ luôn rình rập học trò trong suốt 3 tháng hè.
3 tháng hè, học sinh được nghỉ ngơi, đi bán vé số, đi phụ hồ, đi làm đồng phụ giúp cha mẹ. Có thể nói rằng 3 tháng hè là 3 tháng vui nhất đối với học trò nghèo Việt Nam, bởi các em không phải hồi hộp xin tiền nộp phí học tập của cha mẹ, mà còn có thể được rảnh rỗi để làm kiếm tiền. Nhưng đó cũng là mối nguy. 3 tháng hè bươn bả dưới nắng trời, khi nóng nực gặp sông hồ gì thì cởi áo quần giấu vào bụi tre hốc đá để nhảy ầm xuống tắm. Có thể nói rằng mối nguy sông hồ luôn rình rập học trò trong suốt 3 tháng hè. Một phụ huynh học sinh tên Trúc ở Bắc Hà, Lào Cai lo lắng chia sẻ.
Trong chiến tranh thì nó bằng mọi giá đánh nhau, kể cả vi phạm các cái việc trẻ con như cầm súng giáo dục căm thù đứa bé mà tất cả thứ đó, cho nên là cái việc coi thường cái quyền con người trong khi họ đang là trẻ em đó, quyền con người khi đang trẻ con nó coi thường. Trong giáo dục thì nó dạy là xây dựng tên họ tiến lên đoàn viên chứ không hề nói đến quyền lao động. Do đó mà trẻ em phải lao động thôi. Và vui chơi thì nó trong cái bối cảnh đấy nó phải tự lao động, tự vui chơi và phải tự trả cái giá đó sau thế thôi. Thế thì cái việc mà trẻ em phải đi lao động, thế rồi là vào mùa hè đó, khi nghỉ ngơi đó, đấy, và quyền được vui chơi, thế và nó không có ai, không có điều kiện mà không có ai cả. Cá nhân gia đình không đủ điều kiện tất cả thứ và nó phải trả cái giá đấy.
Theo ông Trúc, vấn đề giáo dục có ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai và sinh mạng của học sinh. Đặc biệt Việt Nam là quốc gia có nhiều ao chum sông hồ nhất khu vực Đông Nam Á. Những con sông cắt ngang đất nước xuất hiện khắp mọi tỉnh thành trên cả nước. Đó là chưa muốn nhắc đến có quá nhiều đập thủy điện, hồ chứa và ao chum trên khắp mọi miền. Nhưng vấn đề giáo dục học sinh lại quá lơ là về chuyện này. Đưa ra dẫn chứng, ông Trúc nói rằng tại các vùng quê, vùng sâu, vùng xa, chỉ riêng bộ môn thể dục thể thao ở các cấp, học sinh chưa bao giờ được dạy môn bơi lặn. Trong khi đó, môn bơi lặn là môn giúp phát triển toàn diện và là môn có thể cứu sống các em học sinh khi gặp sự cố về sông nước. Nhưng có rất nhiều thời gian bỏ ra chỉ để dạy những động tác tay chân hoàn toàn mang tính tượng trưng, không phải là động tác võ thuật và cũng không phải là động tác yoga. Trong khi đó, bộ môn thể thao của các trường học khu vực và thế giới đã tiến rất xa. Những môn thể thao giúp trẻ em chống stress như yoga hoặc bơi lội võ thuật được đào tạo có bài bản và cấp bậc ở các trường học. Việt Nam thì không. Các tiết học thể dục chỉ dạy những động tác hoa tay múa chân để giãn gân cốt. Trong khi đó, số đông học sinh Việt Nam hàng ngày phải lao động phụ giúp cha mẹ. Chỉ việc cuốc đất, khuân vác cũng đủ tốn quá nhiều năng lượng cơ thể. Môn thể dục tại Việt Nam đâm ra xa xỉ và phung phí năng lượng một cách thái quá. Vấn đề giáo dục Việt Nam, chỉ riêng bộ môn thể dục thể thao không thôi, đã thấy thiếu tính thiết thực, không áp dụng hay vận dụng vào đời sống được. Trường hợp có sự cố cần đến sức khỏe thì mọi phản ứng của học sinh đều xoay quanh bản năng, chứ không thể ứng dụng bất kỳ điều gì đã học được ở nhà trường để bảo toàn mạng sống. Và cũng chính vì lẽ này, hàng năm cứ đến mùa hè là số lượng học sinh bị chết đuối tăng lên mức báo động, và mùa lục thì số học sinh bị trôi, bị đuối nước cũng bội phát. Nhưng có một chuyện vô lý nữa mà theo ông Trúc là đáng lên án và hết sức bức xúc, đó là bộ môn thể dục thể thao cũng phải chịu mức phí giống các bộ môn khác trong quá trình học tập. Trong lúc các hồ bơi xây dựng ra rồi bỏ không hoặc cho tư nhân đấu thầu mà học sinh không có chỗ để thực hành môn bơi lặn là hết sức vô lý. Theo ông, lẽ ra phải có sự phối hợp giữa nhà trường và các cơ quan thể thao, văn hóa địa phương để xây dựng bể bơi phục vụ học tập, và bộ môn bơi lặn phải được xếp vào diện quan trọng bắt buộc đối với học sinh. Bởi sống trong một đất nước có nhiều sông ngòi, ao chum và bờ biển cũng như thiên tai lũ lụt, không có cách gì bảo vệ sự sống của học sinh tốt hơn là trang bị cho các em những kỹ năng đủ để bảo toàn mạng sống khi có sự cố về sông nước. Nhưng rất tiếc, đây vẫn là chuyện không tưởng tại Việt Nam. Một giáo viên tên Huyền, sống ở Bát Sát, Lào Cai, buồn bã chia sẻ thêm.
Tại sao ở một đất nước bờ biển mênh mông và sông ngòi rồi các thứ mà tất cả những cái chuyện như thế nó vẫn xảy ra, là vì đứa trẻ ngay từ đầu nó không được trao đổi về việc nó phải tồn tại ở trong một cái không gian như thế, và ở đây nó có câu chuyện về giáo dục.
Theo cô Huyền, kỹ năng bơi lội của học sinh nói chung là không có, chỉ có vài em con gia đình khá giả được cha mẹ đưa đến hồ bơi để học bơi thì có khả năng này. Nhưng con số những em biết bơi rất hạn chế, và các em này cũng ít tương tác, lăn lộn ngoài đời như những em con nhà nghèo. phần đông, nói đúng hơn là 99% học sinh bị chết nước là con nhà nghèo, nhà không khá giả, cha mẹ bận lo chuyện cơm áo gạo tiền nên không có thời gian để chú ý tới con. Hoặc những em bé lang thang đi đỏ bán vé số, lợm vé chai, hái măng rừng, hái củi, làm thuê ngày hè để kiếm tiền phụ giúp cha mẹ, tích lũy vào năm học để nợ. Trên đường bươn bả kiếm sống, có khi do trượt chân lúc qua suối, có khi ngập lặng tắm sông để chống nắng. Và các em không tài nào trở lại cuộc đời một khi bị trượt chân, con nước cũng đi. Cô Huyền nhấn mạnh rằng phần đông chiếm tỷ lệ rất cao các em học sinh chết nước vào mùa hè là con nhà nghèo. Và càng đáng buồn hơn khi phần đông chiếm tỷ lệ rất cao các học sinh bị chết nước vào mùa mưa lũ cũng là con nhà nghèo. Vì nghèo, các em thiếu thốn mọi thứ, trong đó thiếu cả sự quan tâm của cha mẹ cũng như những kỹ năng đảm bảo giữ được mạng sống. Đó là chuyện khiến cho một giáo viên nặng lòng với nghề, với học trò như cô Huyền cảm thấy buồn và đôi khi bế tắc. Cô Huyền nói rằng nếu được đưa ra một kiến nghị, cô mong các quan chức ngành giáo dục hãy nghĩ đến tính mạng của học sinh nhiều hơn và đừng phung phí các khoản tiền vô lý bằng những tiết dạy hết sức đơn điệu và thiếu tính ứng dụng trong môn thể dục thể thao như hiện nay. Và việc đào tạo các môn bơi lặn trong học đường có dễ hay khó? Tự đặt câu hỏi và tự đưa ra câu trả lời là quá dễ nếu như có sự kết hợp đồng bộ giữa các ban ngành trên tinh thần vì tính mạng và tương lai con em và làm theo tiếng gọi của lương tri giáo dục, chứ đừng làm theo tiếng gọi của lương thực, lương tháng và lương lèo. Lời kêu gọi của cô Huyền không biết đến bao giờ mới trở thành hiện thực. Trong khi đó, mùa hè chưa qua nhưng khắp các tỉnh thành trên cả nước, ngày nào cũng có trẻ em bị chết nước, nếu không tỉnh này thì tỉnh kia. Thật là đáng buồn và tội cho các em con nhà nghèo. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do đến đây chấm dứt. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Chúng tôi mong ước quý vị liên lạc với Ban Việt Ngữ qua địa chỉ email vietweb@rfa.org. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Kính chúc quý vị một đêm bình an và ngon giấc. Toàn ban và Hòa Ái trân trọng kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh sáng mai. Thank you.
have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.